xong là em ruột cũng để ta đi.
Sao là ta yên?
Dạ, để ta đi. Để ta đi.
Gì để ta đi?
Dạ, mà giờ coi thứ gì thằng nổi tiếng nữa giờ.
Thứ gì là sắp sẵn trong sách thì có gì đâu mà nổi tiếng mấy người. Biết cái con cũng được tạo đó.
Yeah.
Mà đọc hết chữ tạo anh biết là anh coi thứ gì hay lắm. Có sẵn hết.
Ông đại ta đi thì ông học ông mà, thầy ở Rạch Kiến. Hồi xưa có ông thầy Tư Duy Rạch Kiến.
Có học gì, anh học cái kỳ tàu lên đọc cuốn đó là biết được. Nó coi cái ngũ hành sanh khắc có gì đâu. Mình ở đây tu nè, anh tu một thời gian đó.
Dạ.
Hả? Chừng 4-5 năm sau rồi anh ngồi đó, anh mới ngồi đó rồi người bạn đi vô cái anh thấy người canh nặng. Cái này nó còn hơn Tư Duy nữa.
Dạ.
Anh hỏi tại sao anh lo dữ vậy? Cái này kia nó khai hết. Đâu cần phải sách vở. Anh purifier đây nè.
Yeah.
Bên cảnh đài anh mở nè.
Dạ.
Yeah. Anh muốn chiếu cho nào anh chiếu.
Thằng nặng ở đâu?
Thì mình hút của người kia
nặng rồi. Nặng ngực nè.
Nặng dưới này.
Ờ. À. Đối phương nó tới. Và khi mà anh cảm thấy nặng ngực, anh nói cái chuyện buồn rầu. À, anh nói cho nó cỡ mở. Nó gặp cái nó thấy gì. Chứ mọi người tới đây chứ còn tôi nói chuyện mọi người nó có chuyện hết. Rồi cái nó thấy nhẹ xung quanh tôi hút.
Yeah.
Khi mà anh chuyển đi phim này thì đối phương nó trượt anh hút cho nó qua. Rồi anh phóng ở đây anh giải. Thì tự nhiên anh có cái philosophy nói chuyện, nói vui, nói chuyện này, chuyện nọ nhưng mà nó mở trí. Nó lại lập cho đối phương. À. Nhưng nhiều người không hiểu là nói tôi phải tự nhiên do đâu. Do cái người tu nó thành đạo, nó sắp đặt cái sự khắc sanh và khắc. Rồi nó quán thông nó mới làm được cái đó. Rồi người đời học nó kêu là tôi học tử vi này, cái nọ, tôi là ông thầy. Ông thầy nhiều khi thu cờ bạc không có tiền ta tiền nhà với ông thầy.
Lúc mình bị rút trượt rồi lúc anh sập sâu thấy nó phóng ra một khi nào
mình cứ niệm niệm ở đây khi nó rút vô chưa cần đương vô thấy nặng hay là mình cảm thấy là đau cái này đau mình đứng ngồi khỏe mà gặp người đó vô có thấy đau đây đau đấy là người đó nó bị chỗ này
bị đau
à
thầy rút mỏi sao mà mình khử nó ra
mình khử nó ra nhưng mà mình nói cái bệnh với đối phương cho đối phương biết
mình thấy nó như là linh sợi mà nó chạy chạy sau lưng
như còn mình thì mình làm pháp luân ha mình thiền thì nó ra
nó ra mình nếu mình niệm Phật với những anh nó rút ở đây ha
yeah.
Nhưng ít năm sau nó kẹt ma năng ở đây này ra
yeah.
Thì đối phương tới anh hút và anh tưởng anh đem đi anh không cần gặp họ không cần nói chuyện mà họ gặp anh là họ thấy vui anh làm việc cho họ mà họ, anh không anh làm việc cho họ mà họ không biết
yeah. Còn cái
nhiều người tới
được nó ra nó tự nhiên nó tự nhiên nó ra cho mình khỏe
nó ra automatic cái sức nó đi
lúc đó mình phải đi tới
khi ta tới ta lưu ý ta dồn mình rút rồi nó phóng qua mình rút rồi rồi còn cái thứ thầy bùa mà muốn tới thử nó rất rõ ràng
sao?
Tới nó phóng nó ba lăng nhăng nó chạy tới mình rút rồi mình chập thì đối phương thấy cái mặt nó sợ nó thấy rõ mình có cái uy lực không hăng gì không hăng tới chập là êm.
Thì lúc đó thì trên đầu mình phải luôn luôn là niệm Nam Mô Di
Đà. Luôn luôn nó mở rồi, các khả năng, nó có cái trình độ đó. Rút liền.
Rồi. Khi mình đến cái trình độ đó mình biết được.
Biết liền. Cũng như tôi ở Việt Nam, tôi chăm cứu, rồi cộng sản bố trí. Nhà tôi đầy mà, trăm mấy chục cái gì... Mitrayet này kia cái nào bố trí hết xung quanh nhà vô nó xét rồi nên mấy người để yên làm sao vô rồi nó nói bệnh viện này nó đăng ký chưa à bởi vì tôi nó đi báo cáo rằng là cái nhà ông Tám hộp chất thì bệnh viện này đăng ký chưa tụi này tôi nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai nó chăm cứu miễn phí cho đồng bào lôi sâu tập địch có gì đâu mặc cỡ đi có gì đâu tôi nói từ 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 chữ một nó ra nó chặn đường không cho người ta ra vô, cấm không cho ai ra vô, tạo vậy.
Khi ông ta nói thường nghe, nói dùng điểm, nói vô đôi tay.
Tôi phóng điểm trước rồi tôi nói sao? Sách Mitri nhất, vô làm nó dữ lắm. Thì tự nói đi à. Nhà tôi lúc nào cũng đông chứ đâu có phải 5-3 người, lúc nào cũng đông hết. Mà giải phóng rồi còn đông nữa, tao không có việc làm á. Có người ngồi bên hành lang thiền, có người vô trong đằng trước sơ sanh đó thiền, rồi vô trong chiếm được chỗ nào ngồi chỗ nấy. Anh không làm chính trị làm sao mà người ta tới đông gì. Ngồi vậy nè, ngồi tới 11 giờ gì, 10 giờ tối mới gì gì. Đăng nghĩ nó nói bây giờ thời buổi giờ nó khác rồi, đừng có tới hại tôi. Nó nói không được, gặp ông ngày nào hay ngày nấy. À, thiệt là nó đuổi tôi đi cái tế mới. Bây giờ tôi khai cho công an đó, khi tới nhà tôi em khai vô sổ, tên anh ở đâu, địa chỉ ở đâu, giao cho nó. Một ngày 250 người. Rồi làm sao nó chịu nổi. Nó phải nghi mà nó đẩy đi kinh tế mới. Đi kinh tế mới cũng còn đông nữa. Dùng quà áo còn đông hơn nữa. Sớm mơ chiều lúc nào có tới mà Sài Gòn Chợ Lớn xuống xin ở lại. Tôi đuổi cổ gì hết. Tôi không có cho người nào đi. Tới ở đó. Tôi nó dùng ăn cướp. Rồi nửa đêm nó ăn cướp là ăn cướp nó giết tôi thôi. Mà giết mấy người ở nhà rồi. Ở nhà ai mà lo cho gia đình. Phải đi về xuống chơi chút đi về chứ không được. Không được ở lại. Nhưng mà ngày nào cũng có ta xuống. Xuống tới núi Sập rồi đi thăm tôi rồi. Đi xe khổ cực lặn lội nhưng mà đi xuống thăm. Có đứa khóc, đuổi về khóc, tôi nói không có cho ở lại rồi nữa đêm ăn cướp, khu đó khu ăn cướp mà, khu vực ăn cướp mà.
Thầy bà cụ con qua nói bây giờ bởi vì cộng nó cũng bắt những người ở pháp môn, nó làm khó làm dễ vậy.
Tôi bị làm gì khó làm dễ.
Còn ông sau lưng gì, sau lưng ở em Việt Nam đấy.
Bị bắt á.
Dạ không có nó cũng.
Nó làm khó làm dễ.
Dạ ông ở nhà
khi
ông
hả?
Và ông ra ngoài giường ông ngồi ngoài ông ngồi nhà nữa.
Bây giờ người ta tới đông quá.
Giờ người ta tới đông quá rồi ông phát tay đi đi.
Người ta tới ông sao luôn nhiều quá. Biết tật ở bên Việt Nam người ta nói người tự tu thì tiến, không có tới nữa, chỉ cho cái pháp mình rồi cũng không chịu, tới nhà người ta đầy hết. Nhìn sao luôn cũng là một ngày cũng một tiếp cả trăm người.
Thưa thầy nhớ Việt Nam
hả?
Cái người mà cao phái tương đối đại diện cho phái pháp môn mình là
sao luôn cũng khá.
Ông sao luôn
nhiều người lắm ở tỉnh có, nhưng mà người nào có điển rồi thì tự nhiên nó bao về đông lắm, đông khách tới. Người tu nó tới con nhìn Lâm đó, thành ra nó ở không yên. Bữa nay Sài Gòn, mai Thủ Đức, mốt Tiên Hòa, chỗ này mở nó đâu có xu nào. Người này trả tiền xe nó, người kia trả tiền xe nó, kêu nó lên giảng đâu ngày hai ngày rồi bỏ chạy nữa, cứ đi hoài, đi lầm vòng tất cả miền Nam vậy.
Thì anh Tư Long còn vậy. Tư Long.
Miếu Văn Long.
Quý Văn Long. Thầy còn
nó tháo tháo bất tuyệt.
Thầy còn kim thân cha sao mà nhà nước để yên không có
kim thân cha thì thấy để yên không ai động đâu. Y cũng chuyển nha, đi chuyển chỗ này chỗ nọ, nó không làm. Mình đâu có chống chính phủ, chỉ tu mà chỉ biết ông trời thôi. Tại nó ghét ông trời, rồi nó về học trò chữ kêu ông trời, kêu một thằng trời. Mà đây mình nói như là đấng cha trời nó ghét vậy thôi chứ có gì đâu. Thì những tài liệu mà giảng về tu đó, người ta thích đọc cái nào người ta thích thì nó không chơi. Nó cái nào nó phải đọc những cái tài liệu của nó. Mà tài liệu nó đâu ngày có một tờ báo, toàn quốc có một tờ báo. Mà nói đi nói lại nói có bao nhiêu đó, không đọc báo thì kêu bạc lừa, nó nói cả ngày cũng biết đầu rồi, bao nhiêu chuyện đó thôi. Và đó rốt cuộc chỉ có thiền chứ không làm gì. Có đuổi họ, họ cũng về nhà họ thiền. Mà bắt đi cải tạo họ cũng chỉ biết thiền thôi chứ không có làm gì hết. Thì giờ có cái đạo nào giúp họ đâu. Vô mấy ông cha thì nó biết rõ mấy cái bài giảng của ông cha thì muốn giảng chủ nhật thì thứ năm thứ tư phải trình địa phương rồi. Còn giảng cái gì phải biên đàng hoàng. Rồi nó cô về mới đi giảng được. Còn tôi sao hồi tôi bị hồi những em nó bao dây nó chặn tôi làm biên bản tầm này cái nọ rồi nó nói như là anh muốn giảng cái gì thì anh phải được trình trước chính phủ phê rồi anh mới nắm đó, anh đọc y như vậy được. Mà thì tôi nói ở đây chúng tôi không có cái vụ kia mà viết trước, cái này nó khác hơn tổ chức chính trị. Nếu mà viết trước là giảng không có ai nghe đó. Viết trước như radio của các anh đâu ai nghe, không ai nghe. Rồi nó không chịu, nó nói cái này là phạm pháp. Không cho. Cho thôi.
Thầy thấy một vài nhóm nói về nó nhờ cái kháng chiến. Theo thầy thấy có sẽ thành công được.
Thì tôi thấy khối địa tiên cũng bắt đầu với tờ phần đó. Thấy cuộc thành công cũng đẹp lắm nhưng không có gì. Cũng thuộc tiến triển lắm. Thì dân tình họ chán quá rồi. Đây là cái kháng chiến mà có tiếng súng nào mừng. Cái thời cơ thì nó cũng đi tới lần lần rồi. Thì bên kia cũng là nội bộ nó cũng mệt. Bởi vì muốn xây dựng cán bộ cộng sản không thể dễ xây dựng. Cán bộ thành chính, cán bộ chuyên chính vô sản khó xây dựng không thể dễ. Thành ra cái ban lãnh đạo cũng mệt rồi. Tình thế bây giờ không mệt. Dân tình về bao nhiêu năm đâu có làm được cái gì. Ở Sài Gòn đâu có kết quả gì mỹ mãn đâu. Ngay lục tỉnh không có kết quả gì mỹ mãn.
Con không dám hỏi thầy gì chết trị nhiều mà thầy thấy giờ sư pháp này thì sư pháp tương lai như thế.
Tương lai thì khắp thế giới cũng đều mệt. Đi Canada này thì thấy yên đâu. Còn khắp thế giới cũng mệt.
Dịch Mỹ thì
cũng mệt, kinh tế suy thoái. Theo tôi thấy vậy thôi. Còn tôi không dám tham dự vô chính trị. Nhưng mình không có cái mission đó. Nếu mà tham dự chính trị thì tôi phải lên để tôi xét thiệt kỹ rồi tôi mới dám nói.
Con không dám hỏi.
Tôi không có làm cái gì là con. Mình suy luận như đời chơi vậy thôi. Còn nếu mà muốn biết cái đó cho rõ ràng, anh phải lên anh đọc. Nó có cái program ở trên đó hết. Cái đọc đó mà. Và anh định lãnh cái mission đó mới được nói những chuyện đó. Và họ lãnh cái mission không thể được quyền đó. Còn tôi là có cái quyền kia mà chỉ cho họ thực hành, thực tập. Để họ tự chủ và họ trở về với căn bản, với thượng đế. Chính họ là bậc lãnh đạo đấy. Tại nên tu bên Vô Vi này nó là học toàn khóa. Trong đó nó có chân trị, nhưng mà chân trị siêu việt, chân trị của Thượng Đế. Chân trị minh tâm kinh tăng, lấy cái chánh và sửa trị mình để tiến hóa. Chứ không phải lấy cái tà để sửa trị tâm linh. Cho nên khi mà mình trở về cái chánh mà trị tâm, trị cái phàm ngã của chính mình, thì mình mới thấy thế gian, cái difference, cái xa cách giữa chân trị và giữa đạo. Cái đạo pháp mà chánh trị chân chánh quân bình của Thượng Đế là đã đi trong vô cùng tốt đẹp. Còn cái chánh trị của nhân gian ấy, chỉ có một góc mà thôi. Đi hoàn tất một giai đoạn của ý muốn, chứ không có cứu được phần hồn. Rồi cái này mình là đời đạo song tu, thể xác lẫn phần hồn. Như thể xác của anh là đã chú định xuống đây 70 năm thì anh có thể sống 70 năm. Nếu anh cố gắng tu và bằng lòng phổ biến như người khác, được tiến hạng thêm ít năm nữa, 50 năm nữa. là thì nó khác hơn người phàm cái chỗ đó. Khi một đời đạo sung túc thì giai đoạn đầu phải khổ hạnh. Tại sao khổ hạnh? Bởi vì mình thấy cái tập quán của mình hồi xưa như này thế này thế kia thế nào, mà bây giờ bỏ hết tất cả tập quán đó là nó bị cái phản động lực của đời và sự liên hệ của gia đình nó cũng kích bác mình nữa. Càng kích bác lên mình càng tìm sự thanh tịnh, và mình thấy sự thanh tịnh là quý giá. Thì thiên thanh tịnh là khí giới sắc bén và bất diệt, đó để thực hiện bình thường và đạo đức thì mình mới cố gắng thua hết. Cho nên chiến tranh là nó để giáo dục con người tu học, chiến tranh để giáo dục những người tu học. Mà những nhà làm chính trị rồi một thời gian cũng chán, nhà làm cách mạng cũng chán rồi cũng xuống tóc đi tu. Chứ đó lịch sử có nghĩa cũng là một đường lối dẫn tiến đi tu, mà bây giờ mình trực tiếp tu, tại sao mình không tu? Nghe không? Và nó giảm bớt biết bao nhiêu sự phiền muộn trở về với chính mình. Cũng phải lãnh nghiệp nó sơ sơ thôi. Tâm mình không có động nhiều về cái sự diễn hiện trước mắt mình, nhưng mà mình giữ tâm thanh tịnh để mình tiến qua. Nên cái cuộc thời cuộc này từ đây đi tới 2000 năm thì phải thay đổi rất nhiều. Khoa học tính cũng không đúng nữa. Chứ không phải nói khoa học làm đúng đâu. Rồi đó, tới lúc đó mà ta tìm siêu nhiên, tìm giá trị của siêu nhiên là cái gì? Đó người ta mới đi tới. Mạnh dạn đi tới và không có bị thất thoát và không có mất, không có sự lo âu. Luôn luôn sống trong bình thản, quân bình, sáng suốt. Thì cái tâm như vậy, cái cuộc đổi đời nó sẽ đi đến. Lúc đó thì những người đã được tham dự và được chuyển hoặc qua đi cầu khác, cách dễ dàng. Cái phần hộp chuyển đi. Và các nơi kia cũng có cái xác tốt đẹp đây cho người và tu học. Bây giờ cứ chuyển qua quả địa cầu nào cũng phải tu học, không có tu là không được, không tu là phản luật trời. Bây giờ làm cho cao nhất cũng là làm ông đại tướng trong nước là hết rồi ha, như là ông tổng thống vậy là hết rồi. Rồi rốt cuộc bây giờ mình cũng quen được ông tổng thống này, khi nghe nọ hỏi ông sao thì ông cũng nói chuyện bơ vơ vậy, ông có giải quyết cho ông được cái gì đâu. À, cho nên mình mới thấy rõ là ông Thích Cao khô quyền chính trị nắm trong tay, nhưng mà ông thấy cảnh bơ vơ không cứu dân được, ông mới tôi rồi ông cứu ông trước. À, rồi ông mới ảnh hưởng, mà hồi ông đi là ông bất hiếu bất nghĩa bất nhân mà. Hồi xưa mà vua cha kêu ông gì là bất hiếu vậy đó. À, có vợ ông đi tu cũng nói tiếng cho vợ nghe, các con đâu có chương trình nuôi con, thấy không? Thì lúc đó là vì toàn dân nuôi ông, cho nên ông phải lập cái hạnh hy sinh mà để ông cứu ông trước, như hậu mới cứu dân. Thế nên mới sự ảnh hưởng của ông ngày nay con người đi tới cùng cực đau khổ rồi mới biết cái giá trị của ông Thích Ca. Ông đã bỏ quyền chính trị mà đi tự cứu ông, nhiên hậu mới cứu chúng sanh. Mà chúng sanh không chịu dùng cái đường lối ảnh hưởng của ông thì làm sao tự cứu được? Thao chỉ ngược lại, nghĩa là muốn nhờ ông cứu thì trật rồi. Mình phải tự cứu, bây giờ ông đem cái sắc thân tứ đại này, này cũng nước lửa gió đất này. Rồi ông ra ông tu ông mới thành đạo, bây giờ mình cũng nước lửa gió đất chứ mình có khác gì ông đâu, tại sao mình không chịu tu? À, rồi mình thờ ổng, rồi kêu nhờ ổng giúp mình là mình có lỗi chứ. Ổng nó cần ăn cái cam cái quýt của mình không có. Ổng cần chứng cái tâm của mình và sự kiên trì hành tiến của mình là thôi. Cho nên chúng ta tu về vô vi nên nhờ cái đó thì ngài càng chứng mau hơn. Vì mình ý thức rõ ngài ở trong động loạn mà tìm được cái tịnh ngài mới thành công. Thì bây giờ chúng ta cũng ở trong động loạn để chúng ta đi tìm cái tịnh chúng ta mới thành công. Còn mình không tìm là ai tìm cho mình? Cho nên biết bao nhiêu kinh sách lừa đi trước cũng nói như vậy thôi, chứ không khác hơn Thích Ca được đâu. Cũng phải trong thực hành mà tự đạt, chứ không có ai hình dung cho mình đâu. Thì thấy rõ những hình ảnh, những lịch sử của ông. Từ nhung lụa mà đi ra rừng sâu, sống thú dữ, chứ đâu mà sống như người hiền. Nhưng mà tâm ông quân bình thì ông mới thành đạo, chứ còn tâm ông động loạn thì con thú nó ăn thịt lâu. Thấy không? Thôi chút đó mà rất khó. Cách nghĩa không ai nghe. Tôi cách nghĩa mấy chục năm rồi, chả có ai nghe.
Chứ nào mình chết là cũng mình không còn độc loạn nữa. Mình trở nên thầy, thầy nói như số không đó.
À,
thì mình khá rồi thôi.
Khá rồi đó. Cái đó kêu bằng đời đời bất diệt. À, nhưng mà họ không hiểu cái đời giá trị của đời đời bất diệt. Ông nói thôi tôi đi làm quỷ sướng hơn đi làm. Làm cái một điểm linh quang mà ông nói đời đời bất diệt. Nó mất thì giờ quá. Để tôi đi chơi sướng hơn. Rồi đó, lúc đó bị quỷ sướng rước rồi mà ngồi đó khóc. Cho nên cuốn địa ngục du ký này là mới 1976 đây chứ đâu lâu. Đó,
tôi biết. Thầy còn nếu trong lúc mình tìm mà mình đi tới không đó cũng là không được.
Không là mừng lắm rồi.
Dạ.
Cho nên mình bị bám víu chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện con, chuyện này, chuyện kia. Có biết bao nhiêu chuyện mình phải lo. Nhưng mà mình lấy cái không là mình thấy cái luật tự nhiên của mọi người. Mình thấy ông trời cho mọi người xuống thế gian đều có trật tự. Mỗi người một khối óc tự động hết, chứ không phải lệ thuộc. À, khi mình hiểu cái phần đó, mình mới thấy tâm mình bình thản. Nhưng nói sao người đó ngu quá, tôi phải lo cho người đó khó. Họ học tới giai đoạn đó, tới trình độ đó, rồi họ phải tiến tới một giai đoạn nữa, chứ không phải cái duyên đó. Vô cùng nghe má. Thì mình thấy rõ hồn bất diệt vô cùng thì mình đối xử bình đẳng với nhau, đâu có ai lớn hơn ai đâu. Thấy không? Chẳng qua là anh tiến trước, tôi tiến sau vậy thôi, nhưng tôi cũng sẽ tiến tới. Thấy chưa? Thì cái tâm thức bình đẳng đó, nó cái tâm thức trao đổi và thấy rõ thực chất và chịu học hơn. Còn nó có sai, sai lệch, thầy đề trò là trò hiếp thầy, cái đó nó không có bao giờ tu được hết. Còn nó ở trong cái tâm thức bình đẳng trao đổi nghiên cứu đó, nó kêu một tham số. Người đời đại đa số tự tạo sự yếu hèn cho chính mình mà thôi. Và nếu mình ý thức mình trong sự bình đẳng, thì nhân giai thành Phật thì ai cũng có thể thành Phật hết. Thì mình đâu có cái gì mà phải nói không. Chỉ lo là lo sửa mình. Cái điều đó mình có quyền. Còn lo mà gia hạn cho sống lâu là không có quyền. Vì ông trời lắm. Anh thấy không? Còn lo sửa mình cho trong lành. Một ngày đừng làm điều sai quấy. Một ngày phải căn bản trong đạo đức mà làm việc. Không làm những chuyện không cần thiết và làm việc cần thiết. Bao nhiêu đó mình cũng đủ thành đạo.
Thế như mỗi người đàn bà ở nhà mà chuyện đạo thân còn chăm lo chồng lo con lo này lo nọ cũng là một phần những chuyện tu rồi.
Cái đó đạo đức, cái đó đạo đức. Trời mang nặng để đâu, đâu phải chuyện tầm thường, đâu phải chuyện tầm thường. Để nhiều đứa con bất hiếu không biết mẹ, tội nặng lắm, tội nặng. Mang nặng để đâu, đâu có phải chuyện dễ. Nuôi một đứa con từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu tâm, biết bao nhiêu đầu óc. Lo nó từ miếng ăn đến manh áo, đâu có phải chuyện dễ. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi, mình thấy như là không có gì. Mình nhờ nó mình để học cái tịnh. Mà nhờ nó mình thấy kiểm soát được cái hiếu của mình đối với mẹ già của mình thế nào. Thấy không? Mình nuôi nó, mình mới thấy sự cực nhọc của cha mẹ. Rồi nhờ nó, rồi mình tìm hiểu cha mẹ mình, rồi tìm hiểu được cha mẹ. Con đường đạo đi trở về với gốc gác. Cho nên mỗi người ở thế gian xuống trời bắt buộc có gia đình. tạo nghiệp cái đó, rồi chán nghiệp mới đi tìm về cái đạo, rồi lúc đó mới hiểu cái nghiệp là cái gì, rồi từ đó mới học nhẫn, học hòa, rồi học từ bi. Nhưng sự nhầm lẫn không có người nào không có bị nhầm lẫn tại thế hết. Toàn thiện thì tôi đâu có bị nhập vào trong cái thế xác này, đâu có toàn thiện. Thế xác này là một tội hồn chưa hoàn tất mà thôi.
Dạ thưa thầy, con tìm cha mẹ, cha mẹ tìm con.
Cái đó hai cái quan hệ cũng đồng hết. Bây giờ mình tu rồi mình thấy rằng mình là đang trả nợ cho con. Và đưa cơ hội trả nợ mình mừng. Để chuộc cái tội của chính mình. Mà con biết tu, cần phải tìm mẹ để giữ chân đi.
Yeah.
Thấy không? Tìm mẹ mới thấy mẹ đẻ tôi ra. Nhưng mà hỏi quyền năng của mẹ đâu, không có. Nó mới tìm truy tầm chân đi. Ai sanh mẹ tôi ra? Ông bà rồi mới tìm gốc gác, nó mới tìm ra chân đi. Cũng là cuốn kinh vô tự cho nó học để nên tiến. Nhiều người tới lớn tuổi rồi mới thức tâm tìm tại sao? Tại sao có cái này? Tại sao có cái kia? Tại sao cái nọ? Rồi mới tìm ra. Cái đó kêu bằng khoa học quyền bí. Mình cũng nhà bác học chứ không phải tầm thường đó. Chịu tìm thì cũng như nhà bác học. Có sai chút nào. Còn cái pháp tu này nó khác, nó như chị như vậy đó, rồi lần đây này. Chị đánh gì viết thơ cho tôi hay này kia kia nọ, chị làm thơ làm thi, này. Một thời gian sau thì văn tự của chị thay đổi. Văn chương phải thay đổi, mà thơ thi mà dồi dào. Nó cũng như bà Hồ Văn Em hồi xưa Việt Nam nó viết cái thơ như này, không ra cái gì đó. Làm bài thơ cũng là tặng không có bình cách thì làm ẩu vậy thôi. Tôi cấm không có cho học. Cứ viết cho tôi viết lại, viết cho tôi viết lại, viết cho tôi viết đủ thứ, viết tình tứ, viết đủ thứ, viết bất cứ trạng thái nào. Đó, viết cho tôi. Rồi tôi trả lời, bây giờ bà mới nắm cái viết là ra cắt đi, chia đi. Tràn gian lại, bài thơ nào cũng hay, lá thơ nào cũng là chia đi. Đâu phải dễ. Đó là cái ủy ban chấp phá tôi ở Việt Nam từ nào giờ, giết thơ tình này khi tôi nói đúng. Dẫn chồng giết chửi tôi, dẫn con chửi tôi, tôi trả lời, tôi làm con tôi trả lời. Kêu tôi bằng chồng tôi cũng trả lời, cho học, cho mở tâm mở trí hết. Cho nên hồi đó cha giáng xuống thế gian, tụi bay như là thời thay đổi rồi, tụi bay chỉ giết thơ cho thằng Tám đi. Mày kêu nó là tình nhân, nên nếu mày muốn đi kiếm con trai, mày kiếm nó đi. Nó trả lời cho mày. Cho nên tụi nó viết thơ tình ào ào, tôi trả lời. Mở trí sâu, không được. Nó kêu bằng cha thôi. Thôi cha tôi có cha rồi. Vui lắm. Tại năm cha hồi ở Việt Nam mở cái mục đó ra. Đó. Trời ơi, thơ từ nó cả ngày, ngày nào cũng trả lời thơ hết rồi. Vui lắm. Mấy người đó mở trí. Cho nên có cái thơ kia, một thơ từ lai vãng của em đó. Yeah, bữa sau nghe là coi bên đó nó sang, gửi qua chị sang nghe rồi viết thơ tôi chửi tôi, kêu tôi bằng mi, kêu tôi bằng thằng đủ thứ, tôi trả lời. Để thấy đời đạo. Thì pha mê pha chấp. Nhiều đứa nó nghe băng nó tức, tại sao chữ ông Tám, làm gì chữ, nhưng mà cái mục người ta phải làm việc như vậy, đối lập đi. Để có thể ông Tám có thanh tịnh không? Ông Tám có sáng suốt không? Ông Tám có bị mê lầm không? À. Rồi cái bà kia có sáng suốt không? Rốt cuộc thì hai người cũng sáng suốt. Trong cái chương trình phá mê bắt chấp. Vui lắm. Cho nên nhiều người mà chủ nhật thứ bảy mà gặp tôi giận chồng hay giận gì lên chửi mặt, cái chửi mặt tôi thì tôi cách diện cả hết không sao. Đừng có để trong tâm rồi hại chồng hại vợ, ghét vợ lên chửi tôi kể tôi như vợ chữ tôi đi, rồi tôi cắt nghĩa sẵn hết. Thành đấy vui lắm.
Nhà sư thầy cũng có nhiều khi mình phải cảm ơn cái người đối lập với mình.
Phải cảm ơn, đó là thầy.
Yeah.
Hai vợ chồng là hai vị sư.
Yeah.
Chị là sư của ảnh, ảnh là sư của chị. Nhiều khi nói mình chịu không nổi, bởi vì ông đó ông mới biết cái tim mình.
Yeah.
Chị mới biết cái tim ông.
Yeah.
Chích một mũi là ông chịu không nổi. À, và được ông tu tới đâu. Mình biết hai vị sư này tôn kính với nhau.
Yeah.
Trong kiếp này để mình tu học.
Yeah.
Bí quyết nắm hết rồi. Ông nắm hết bí quyết mình rồi. Mình nắm hết bí quyết ông cục cửa đâu nữa. À, là đã hai người trao đổi là học. Hay lắm á. Cho nên vô duy tôi không có chủ trương sách vở gì hết á. À, thì bây giờ cái tu đây rồi cái, rồi tới ngày mà nóng nảy cãi cọ với nhau đó, mình thấy mình thanh, chưa thanh tịnh. Tức rồi đó, tức bả rồi tung thêm nữa. À, tức không rồi ngồi thiền long chút. Nó tiến bộ à. Trực tiếp mà, học kinh vô tự. Có sẵn hết á. Vậy chứ hồi xưa người ta không biết chữ vậy, ta không khỏi thành Phật sao? Không biết chữ, ta cũng thành Phật vậy. Bây giờ tôi phải đọc sách, tôi mới thành Phật, cái đó là tóc lót á. Mình nói nãy giờ viết bao nhiêu cuốn sách nữa không?
Thầy sẽ thường thường được bảo nói nhiều hơn không?
Hả? À? Tại anh chê chứ còn hồi đó mà anh theo bà coi. Chú cha, vợ tôi nói nhiều mà nghe dễ thương. À, tôi đứng phê bả rồi đó. Yêu chưa? Hồi đó nghe là một ngày mà không gặp em là chịu không được. Nó như vậy đó. À, tôi có thằng cháu rể. Nói thiệt chứ biết nó là không quân. Cái số người ta đi được hay là không. Chồng cũng có, hai vợ chồng nó làm không quân. Tôi nói cứ lên máy bay đi, còn đỡ gì nữa. Nhưng mà lên xuống kẹt ở Việt Nam bây giờ. Mà hồi đó muốn lấy con cháu tôi, nó đứng trên mặt, nó nói, tôi cứ khuyên nó tu thôi. Con lớn rồi, con học ra trường rồi, con lo tu để nuôi bảy em. Nó ra, nó đứng nói trước mặt, nó nói, thưa chú, con nói thiệt chú, chứ giờ phút này nghe là, con là một người đàn ông, mà bây giờ con nói rằng, con nói trắng mọi sự thật là, cục cức, con cức, con thấy nó cũng thầm. Nói vậy. Tôi nói con nhớ lời nói của con nói hả? Sau này mà con chê nó là con có tội. Thấy không? Bây giờ con khen nó chứ gì. Nhưng mà chắc chắn là sau này con phải chê nó. Khen bao nhiêu sẽ chê bao nhiêu. À, không tin thì sau này đụng độ rồi mới nghe lời của chú nói được. Đó, sau này cưới được rồi phải gây lộn chứ. Lần đó nhớ lời nói tôi. Nó yêu thì cả con đường nó cũng yêu. Mà con chó, con heo, con đường nó cũng yêu luôn. Mà tới hồi nó ghét, thì ghét hết thảy cả là. Ở đời này nó vậy đó. Chứ kích động và phản động. Nó mới thức tâm. Cái luật đó. Hồi đó nghĩa là mới lấy nhau tới nhà mà thăm á, thì bắt đầu lấy nhau là sao bữa nay em nói chuyện. Bây giờ sao nay bà nói nhiều. Thấy có tội chưa? Bây giờ hỏi Ica đi, Ica bây giờ qua bên đó, em không nói chuyện mà chịu không được rồi đó. Hỏi Ica, em ngồi với em bị phật về là thôi miễn đi, nhé. Chuyện đó là có sự thật mà đâu có nói láo được. Cái phim đó tôi đóng rồi. Kép đầu tôi đóng cả hai phương diễn mà. Cho nên cuộc đời mình hiểu là mình đang đóng tù, đóng kịch vui. À, cho nên cái cảnh mà cha con chồng vợ lên thế gian quên hết. Không biết. Nhiều khi mình đang ngồi với cha mà mình kêu ổng là chồng cũng có nữa. Bởi vì nó tới đây nó phải trả cái món nợ đó. Không biết. Cho nên luôn hồi lên cho ăn cháo lú cho nó quên đi, quên cái tiền kiếp. Nếu nó quên, nó nhớ tiền kiếp đâu chịu lấy nhau.
Thế kiếp trước là cha, kiếp này là chồng.
Thì không, nó phải vậy. Nhiều khi nó nhiều cái trường hợp khác nhau.
Yeah.
Cái chuyện vay trả của nó mà. gặp đó nó thích, mà sao gặp người khác con mắt mũi tai miệng nó không thích, mà gặp gặp ông đó nó thích thôi, mà gặp ông khác nó không ưa, thấy không? Cho nên phải cho nó ăn cháo lú để nó quên cái quá khứ, nó mới chịu tiếp tục học lại. À, còn nó còn nhớ lại sức mấy nó đi học, thấy không?
Thầy thầy nói con là nợ vợ, vợ là nghĩa.
Quan gia.
Quan gia rồi, quan gia.
Anh nói
quan
gia. Tẩu thì nói đánh chi chút của anh. Cảm nói nói chuyện.
Quan gia ý nghĩa nó xét xa quá.
Ở đó bà bô với ông bô này, trời ơi, nhất nhật bất kiến như tam gì bây giờ mà bà nó nhiều quá, tôi sợ quá. Nhà nào cũng có chứ đâu phải mình nhà chị đâu, phim là nhà nào cũng đóng kiểu đó. Bruce Lee cũng là Bruce Lee, cũng là quách đuổi đuổi trong không quánh bằng xương bằng thịt, mà quánh bằng trí óc, cũng quánh hoài à. Cũng giật đuổi đuổi chứ không có tha thứ đâu, quánh rầm rầm mà.
Dạ thưa thầy, bây giờ thầy đi nói ít lợi mà niệm nhiều.
Niệm nhiều đó, tổ hướng đi về. Bây giờ mình thức tâm rồi, mình biết rồi, mình biết cũng là duyên nợ chứ không có cái gì đâu. À, bây giờ trả xong rồi thì bây giờ mình phải trở về với mình, trả cái nợ trời đất nữa. Nợ trời đất quan trọng hơn, cũng kêu bằng tu. Tu cũng là trả nợ chứ làm gì. Nợ trời đất. Cho nên cái gia đình mà hiểu được mình là làm tuồng nó vui lắm. Cho nên lâu lâu tôi chọc bà Sáng nghe là víu lên. Tôi thắng chọc và tôi nói nghe là nặng quá này kia, tức đủ thứ. Rồi chậm có biết tôi chậm cười. Mà phải bị, lâu lâu mà bị cô, bị tôi lừa cô.
Tôi muốn là nghĩa của anh gia hai đó khác nhau. Vợ chồng là nghĩa. Thì còn là quán
gia. Là gánh nặng rồi.
Hiểu quán gia.
Nghĩa là sao? Anh nói nghĩa là cái đó là hắn gánh rồi, gánh nặng rồi.
Nghĩa là người này có
nghĩa
có phận sự với người kia, mà kia phận sự
phải có phận sự service, phục vụ, phục vụ là trả nợ chứ có gì đó. Tôi già rồi không có phải như hồi xưa mà cặp tay bà đi ngoài đường, mình chỉ sống trong nghĩa vợ chồng mà thôi. Mấy anh già có vợ bé nói vậy. Coi chừng đấy không? Cái bà coi chừng á. Nói vậy là coi chừng ở ngoài có vợ rồi đó. Tôi
tế quá là đáng sợ đó.
Chứ mình già rồi có làm gì đâu, cặp tay nhau.
Có gây nhau thì không sao anh ơi.
Tử tế quá là sợ. Tử tế quá là sợ đó.
Tử tế quá sợ.
Nghe muốn cái gì đó chứ hả?
Mấy ông có mèo thì
không thấy. Có mèo rồi cái gì cái bả chưa xuống xe là ông chạy mở cửa trước, cái đó có chừng đấy. Ta tam quan ta tam kiểu đó, nó đậu xe nó chạy mở cửa cho nó.
Thành ra nó bà này cứ đắp mà ngoài đó tại sao mà ông chiều bả với là xuống xe không mở cửa đó thấy. Nó nói tới giai đoạn gì là tối nữa thì có muốn nữa
không? Thế thì nếu lúc anh mở cửa thì ta sợ hả?
Vậy quá ngó, ngào rồi đó rồi, sợ rồi.
Thôi là bố mở cửa thử
nha. Tôi là một, tôi ở Việt Nam rồi mấy chục năm, tuần nào cũng có chuyện gia đình hết. Tới ngồi tập khóc sụp. Đối đãi như vậy đó. À, vợ chồng bao nhiêu năm đối đãi như vậy rồi ông Tám nghĩ sao con làm sao con tu được. Tôi thấy cái cơ hội tốt ha, người ta giải nghiệp diệt dục mà chồng lấy vợ bé thì mình có cơ hội giải nghiệp diệt dục, tại sao không tu? Họ chỉ muốn tu là chỉ nguyện với trời Phật là giải thì nghe cái mà diệt dục giải nghiệp. Ông ôm đâu còn nghiệp nữa, mà ông muốn dục diệt dục còn muốn gì nữa thì có cơ hội tu ở nhà tu đấy. Tu thét là nó mắc cỡ này về. Rồi mấy bà nghe lời tôi đó. Rồi tù thét thiệt là ông kia ông gì ông ăn năn gì thì sao? Bởi vì đằng kia nó phải có tiền nó mới theo. Không tiền thì nó đuổi thôi. Nó bị hấp hủi. Rồi thấy con vợ già mình tốt hơn. Rồi trở về con vợ già. Mà vợ già không giận. Nó càng sợ hơn. Con vợ già giận nó lại kiếm đường khác. Khôn rồi nghe lời tôi. Sau này khắc phục hết. Trở về. Cho nên còn ở Montreal cũng có một ông không? Ông có vợ mà vợ ông đi học bên Tây. Ông đi bà thích đi chơi với Tây. Thì tôi không muốn lấy anh nữa. Tôi đi lấy Canadian. Thì ông này tức lắm. Tôi này không sao. Có cơ hội để mình tu. Cứ sáng tôi. Anh tu. Anh tu thời gian rồi bà về bà này. Bà đi chơi đâu. Không bằng mình đâu. Bởi vì mình đã có sướng rồi, sản xuất mấy mạng rồi, đừng có sợ. Bởi vì công ty đó là bả có phần hùng rồi, nó không có bỏ được. Muốn lấy ai lấy mà mày lo tu đi. Rồi anh lo anh tu, bây giờ bả tới năng đi, thôi, vợ chồng mình đừng ấy. Bây giờ mình cứ làm eo mày, cứ lo tu nhắm mắt niệm Phật thôi. Bà cứ năng lý hoài. Anh ấy bất chiến tự nhiên thành này quá. Nhưng mà không thèm. Bây giờ nó mới thấy nó có giá. Hả? Cái người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi câu chuyện có chút xíu á. Nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một bạn đường trong cuộc hành hương thôi. Rốt cuộc rồi chết rồi ông thì theo ông bà theo đi theo bà chứ đâu có mà hai người chết chung đâu. Đâu có sức hồn đi chung chết chung đâu. Không có gì đó. Phải lo nghĩa là ông tôn đắc bà tôn bà đắc cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi. Cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả. Thôi. Mình bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức. Còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức là gì. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau cho cái trong. Nó phải thương. Nó có cái duyên. Cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau. Nhưng mà vẫn hạch tội. Ông nhỏ ông đi chơi bời này chi cái nọ hạch đúng thứ nhưng mà thư không có bỏ được. Đào mà thứ đào đó là chị bồ đóng hay lắm.
Đóng cái kia. Nó cười thôi. Anh Năm hỏi rồi anh nói vậy rồi. Đó là hiệp đồng đó. Phải đứng chánh đàng hoàng ấy. Đứng đàng hoàng ấy làm gì?
Cho nên mình hiểu được cái cuộc đời nó như vậy đó. Cái vui đó. Được vinh hạnh sống trong cái cảnh này. Có nghịch có thuận mà đều là bài học. Thì cái tâm nó an à. Có gì đâu. Chiến tranh xảy tới mình thấy cũng vui. Đất sập thay cũng vui, bởi vì hồn bất diệt, có gì đâu phải lo. Thì nó ôm của chạy đâu, nó bắn cái sùm thì của cũng phải bỏ đất cái gì nữa, phải không? Chạy đâu cũng vậy à.
Thưa ông Tâm, nó sợ cái chuyện đó mà con đóng tuồng hay không Tâm?
Bởi vì chị sống trong cái cảnh nghịch thuận nó nhiều.
Nhưng con không có đóng tuồng.
Sống thật cái trong đó là đóng tuồng, đóng rồi.
Bị đời là đời giả mà.
Đời giả.
Giả tạo. Thì mình đóng tuồng.
Trời ơi, cuộc đời chỉ có 7 đứa con. Chị chưa cho chị lên đó, nó ghi chép đàng hoàng. Bà bố hồi mới lấy chồng sao, để thứ nhất sao, để thứ nhì sao, để thứ ba sao. Yeah. Trời ơi, con ghi hết rồi. Nợ trả xong chưa? Ta ghi hết.
Thì nếu mà
trả xong. Tu đi lên đồng.
Kiếp tới lại vợ chồng để trả nữa.
Hả?
Thì, nếu trả không xong thì kiếp tới làm vợ chồng trả nữa.
Làm... kiếp tới kiếp này mà trả không xong thì kiếp sau phải trả nữa mà trả nặng hơn
vậy thì
từ
vậy...
chối thì mình còn trả nặng hơn mình hành hạ người ta nhiều thì kiếp sau mình bị người ta hành hạ lại trả một cách bị hành hạ đó cho nên tình cảnh của mọi người mà tiếp xúc với nhau nó trời ơi sao thấy chị đó tình cảnh tội nghiệp này cái nọ lo cho chị đó kỳ thật cái nhân quả của chị phải gánh. Mình không có giúp được nhiều phần nào thôi. Nhiều người họ ghét chồng họ nói thêm. cái ông nào mà hai vợ đó, chị đi gặp hai người vợ nói chuyện khác nhau ha. Gặp bà lớn bà nói khác, bà nói cũng nói xấu ổng. Gặp bà nhỏ bà cũng nói xấu ổng, chứ không có bà nói, bà nào nói ổng tốt hết á. Tôi có thằng bạn có hai vợ thì ngày nào cũng chạy tới nấu ăn cho tôi, hỏi tại sao mà có hai gia đình mà mày không lo nấu ăn, chạy tới nấu ăn bởi vì chửi quá. Đứa này nếu không miệng về bà nội, đứa kia nó mẹ về má mày. Ở đâu? Tôi nói dễ lắm. Bây giờ mày muốn nó đầu hàng không? Bởi vì thằng nó đầu xói xói á. Tôi nói dễ lắm. Bây giờ mày xuống chùa Tùy Duyên á. Xin ông sư cho mượn cái áo với cái bình bát thôi. Có gì đâu. Mà đứng trước cửa là không ai dám kêu mày là thằng hết á. Nó phải vì và nó cho cơm mày ăn, mày đứng nó mày niệm Phật, mà đứng đầu trọc trọc đứng vậy là nó quỳ nó lại ông sải rồi còn gì. Xin bộ đồ sải bận đi. Thì nó sợ. Bởi vì vợ nhiều á, cũng như là người không có nhà. Đó. Nhiều nhà cũng như không có nhà. Thì gặp bà nào á, bà hỏi nghe, anh thật yêu em không? Anh yêu nhiều lắm, anh nói một mắt hay lắm. Nhưng mà bà biết rồi, bà này không có yêu chỗ nào. Bà phải chửi gì nữa. Thấy không? Rồi gặp bà kia hỏi yêu không, cũng làm một mắt. Thì đâu cũng bị Mitraya hết. Vô gia cư. Mà kiếm trước đã làm thầy chùa, không biết yêu. Kiếp này thì cho yêu. Để trở lại chùa. Đa thế thì vô gia cư. Không biết sống nhà nào bây giờ. Cho nên mấy người đó một thời gian là đi tu rồi. Mấy người bà đa thê, thét chán rồi cứ đi tu. Đi tu.
Là cho thầy dùng cái chữ đạo vợ nghĩa chồng đó chú.
Đạo vợ nghĩa chồng làm sao đạo vợ được? Thôi nghĩa là kêu mà đạo là nói gì? Gia đạo, đàn bà phải lo gia đạo. Người ta buộc cái đó là buộc thế cho đàn bà hồi xưa, phong kiến hồi xưa đó. Còn đạo vợ nhà nghĩa chồng là đàn bà không được đi bậy bạ, phải lo suốt đời phục vụ cho người chồng. Hồi xưa nó mấy ông khôn lắm, ông chỉ biết đi chơi không cho bà không có quyền đi chơi. Đó, còn đạo vợ nghĩa chồng buồn quá. Cho nên sau này nó có những cuộc cách mạng như Tây phương mà nói vậy nó đâu có xài. Thích thì mai nó đi chơi người khác chứ đâu có vụ mà đảo vợ nghĩa chồng. Đảo là phải ở nhà chứ không có đi đâu hết á.
Bên này đâu có tam tụng tứ đức gì
nữa. Đâu có tam tụng tứ đức gì nữa. Loan xà bằng hết rồi. Cái hồi xưa thì cứ đó ràng buộc đàn bà, nhưng mà bằng cái đó mà đàn bà chấp nhận là đàn bà nó dễ tu. Và dễ giải thoát và chuộc được cái tội của chị.
Được học cái chỉ nhận.
Đó, học chỉ nhận được. Còn đàn bà mà không biết thơ chồng tội nặng lắm. Phỉ báng chồng, nói xấu chồng tội nặng. Cái chồng là nó là cũng như con trâu vậy, gánh vác cho mình. Cái gì nó đứng đầu sổ chịu đòn. Mình mà khinh thị nó là cái tội trời phạt trước. Đàn bà phải giữ cái tiết hạnh của đàn bà. Đúng cái luật trời nó vậy. Bây giờ nó nam nữ bình đẳng, nó đâu có bình đẳng. 100 kg cũng là ông giác chứ bà đâu có giác. Mà nó nói bình đẳng. Bình đẳng như đồ nặng đưa cho bà giác, cái giác không nổi. Thì đây những cái cảnh tiên mà đọa xuống thế gian cũng làm dễ chọc. Làm dễ chọc. Đi lên trên kia thì không có.
Dạ, lên tới trên là học.
Lên còn cảnh tiên còn.
Còn dễ chọc.
Bởi vì hồn đâu biết đó. Biết là có tiên. Khi mà anh cỡ hạt thì phía sau quả cũng ngồi xong. Nhưng mình nhập Phật ngôn là chỉ có một thôi. Hết rồi.
Không có
vô nam vô nữ.
Không có phân biệt đâu.
Không. Lúc đó là không được ông đồng bà, một cõi tiên còn tình tự này thì nhiều
cũng cực.
Cho nên khi khi những người tu mà viết thơ mà còn tả cảnh tiên này kia, tình tự viết thơ tình hay lắm đó, cái đó còn ở dưới tiên, còn còn giới Phật là khác. Giới Phật là ta cái triết lý không không, chỉ nhập một mà thôi. Còn viết cái thơ còn đa tình đa cảm, cái đó là còn dưới tiên. Cho nên những trình độ nào gỡ đến tôi thì tôi hòa trong trình độ đó, dẫn lần thì tôi hư không. Cho nên những thơ từ tôi viết đi về Việt Nam nó quý cho người ta. Nhiều người nhận được cái thơ nó đáng giá ngàn vàng, mừng lắm. Thì mình hiểu cái tình số họ tới đâu, mình vun bồi họ thêm chút nữa, chút trình độ. Thì cái thơ nó khác, đọc vô nó sống động trong tâm tâm thức của người đó, đọc tới tâm sắc, đọc là sụp động tất cả, tới khóc rồi. Giữ cái thơ, tới rách luôn. Mong lắm, ở bên đó họ mong nhận cái thơ nó. Rồi tôi có vô trong cái băng thư từ Lai Vạn, có nhiều cái thơ. Thế nhiều người bây giờ viết thơ về cho bà em, viết thơ chập ông Tám nữa để cho chúng tôi được học. Bà sừng lắm, cái thơ nào tôi cũng vô băng. Viết thơ tình nữa, tôi viết tôi cũng đọc vô băng. Bởi vì tất cả cái gì của tôi cũng công khai mà, không có giấu gì hết. Cho nó vui lắm. Cái lúc anh thua rồi kêu bằng thầy xin con. Rồi lúc anh sùng ra anh kêu nhà mi. Vui lắm. Đúng chuyện hết. Bởi vì thời thế bên đó làm con người điên loạn á. Tôi nói có cái gì buồn tôi biết hết. Chữ hết đi. Chữ cả tờ đất không được. Từ cách nghĩa nó xuống ra. Bây giờ thơ tôi gửi cho y chứ cũng là 80 câu. Một lá thơ y tới rồi cho 80 câu. Tôi lục hạ bác 80 câu. Tại là trình độ bây giờ tiến nhiều lần, tiến xa hay nhiều xưa. Thơ nào triết lý cũng dồi dào, không phải dễ gì xây dựng như con người. Thì mỗi người căn bản từ ở bên trên xuống chứ không phải như đây tạo. Thì mình rút cái phần điển căn của nó chuyển cho nó. Nó càng học càng mở trí, càng học càng bằng trí.
Thầy, điểm quá văn tôi thì văn, thường thường là văn dần, không có văn xuống.
Muốn cái nào cũng được. Muốn cái nào. Tùy theo trình độ của đối phương mà biết. Trình độ thơ thi là phần đó điểm nhẹ rồi. Bộ đầu và họ có phần rút mới ra thơ thi vào.
Thì theo phương pháp pháp ví dụ như trí thông minh càng ngày nó thêm
nó càng thêm tương lai này anh sợ anh luôn, người ta cũng là bác sĩ, anh cũng là bác sĩ mà giảng nó khác, cái philosophy của anh khác, không phải giống như vậy đâu. Bây giờ ông Hoàng Văn Đức ông đi giảng thì cái philosophy của ông là siêu lắm, ở tầm thường.
Còn nếu
giảng là mấy trăm bác sĩ nghe,
thì nếu còn mình phải đi học luôn thì cũng thông minh hơn.
Học cái gì nữa?
Nếu mình học thêm được.
À, học thêm cũng được rồi. Sao? Nhưng mà con số đấy, anh tập trung điển rồi, anh mới thấy rằng cái anh học từ hồi nào giờ sử dụng chưa được. Khi mà anh tu anh có điển rồi, anh mới sử dụng trở lại một lượt nữa, anh mới thấy gia đình. Anh thấy hay. Thấy hay vô cùng. Trong anh hết rồi. Rồi tới cái kia anh học lại, chỉ đọc qua thôi. Anh đọc sơ từ trang đầu, trang giữa, trang cuối là anh biết tác giả này trình độ gì. Anh biết tác giả này trình độ gì. Anh có thể dạy nó dư nhưng mà nó dạy anh được. Cái này mình tập trung được, xong con xong thế, đặc biệt nó chưa tập trung, nó cứ thâu tài liệu này, tài liệu kia, tài liệu nào. Cái này mình tập trung. Mình analyze rõ hơn nó. Bây giờ anh đi học gì học, người ta analyze cho anh biết cái đó vậy thôi, học gì thấy. phải không? Nhưng mà anh tập trung rồi, nó cần đó, anh nắm cuốn sách coi là biết rồi. Anh chỉ dựa trong đó là anh giảng ra là người ta nghe. Cho nên cái điển mà có rồi, nên là làm cái điển này. Đây là lần lượt những người sẽ đi giảng ở trường đại học. Thôi dù gì, giảng hay quá. Người nhìn thắng, nó nói chuyện hay không? Nhờ điển. Nhờ điển. Phân cái gì rõ ra tận.
Nên sư thầy tại mình tu, mình thấy từ gốc xa tới ngọn, mình nói rõ ràng.
Nói rõ ra, mình thấy rõ. Mà không chỉ phải bận tâm. Không phải là tôi bận tâm. Không cần dòm thấy nó dễ hơn. Giống như tivi nè. Thì thấy người ta hỏi gì tôi trả lời liền, chứ tôi đâu có đợi tôi suy nghĩ, tôi nói hay là mai trả lời, không có gì đâu. Nó trước mắt à. Tại sao trả lời lẽ vậy? Thì cái tư tưởng gì nó xuất phát ra thì nó ở đó chứ đâu. Thì trình độ gì tôi lấy cao chút, tôi đọc cho chị nghe vậy thôi. Gọi gì đâu tôi mất công gì, không lời nói thôi. Cho nên làm việc biết bao nhiêu người, vừa nói chuyện đây mà vừa làm việc kia. Cái đó không ai tin. Vì họ chưa có trình độ. Như anh đã thấy cái phí qua xong trên đầu tôi rồi đó. Đó là tôi làm việc đó. Chỗ nào nhắc không đâu. Đâu hết chứ. Phải làm việc cái khối thiên liên anh mới thông minh được chứ. Làm việc cái khối nhân gian làm sao thông minh. Dồn con cục thôi. Phải làm việc trên kia. Nó mới đem lại cái thông minh mà nói ra đó. Chúng nó sáng suốt. Cái quyền vi, quyền là mắt phàm không thế. Mà nhỏ nhất, vi diệu nhất ở bên trên. Phải làm cái việc đó. Cho nên tại sao ở Việt Nam có mấy ông già có học kỹ gì đâu, ông đi tu mà xuống ông nói chuyện thần cuộc, nói thao thao bất tuyệt. Ai nghe có mắt còn thi thơ dồi dào. Hồi nào giờ không có đi học chữ. Có chứ phải không đâu. Có cái ông Siết Lô ở Sài Gòn. Ông không bao giờ học chữ. Mà ông làm thơ, nghĩa là ông nói thơ cho mấy người biết chữ biết. Rồi đem qua cho tôi. Rồi nhờ tôi trả lời sửa giúp ông. Ông biết trình độ mới cái thứ đó. Mà không bao giờ ông viết được cái chữ A, chữ B gì hết. Ông chỉ nói người khác chép lại. Đem qua tôi trả lời. Ông đi xích lộ.
Dạ hôm con ở Mỹ có được chị Lâm, vợ Khoanh Lâm ở chùa đường ở Phòng Lạc. Có đọc cái bài thơ chị làm hay lắm, mà chị nói hồi đó chị không có học nhiều.
Nghe quá nhiều. Mà tính chị hồi đó cũng kỳ cục lắm. Nóng tính bây giờ hết rồi. Chị làm thơ cho tôi làm lại trong bài cho chị đó. Bà đó chịu tu cũng là hiếm con. Không có chịu tu. Mà ổng cũng chịu tu cũng là hiếm có. Ổng hồi trước là chơi bờ có tiền. Mà làm cho Mỹ thiếu gì tiền. Chơi. Giờ cả gia đình tu, cả gia đình ngủ ngồi.
Dạ thưa thầy, tu cao rồi mình thở bằng ánh sáng.
Bằng ánh sáng. Nó là mình hưởng trực tiếp cái hào quang của bên trên. Nếu mình tưởng Phật thì Phật chiếu, mà tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế ban.
Thầy thế nào là thở ánh sáng?
Cái ánh sáng là thở bằng ý chí, cái ý anh tưởng là nó chạy xuống rồi. Không cần phải thấy ánh sáng đó nè. Cho nên nhiều người ta viết sách thì có một cái tia sáng từ đây lên. Người ta vẽ như vậy đó. Thì mình người nào lại không có cái tia sáng này, thì tại chưa tập trung, chưa mở. Tập trung nó phải có một tia sáng từ đây lên.
Sự tâm sạch đâu hồi với em. Nói khi mình thiền tới một trình độ nào đó, thì 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, thì tự nhiên
đứng đọc. Đúng rồi, đúng. Đúng giờ đó đó.
Còn nếu nó rút suốt ngày
cái đó cũng nhẹ, nhưng mà cái rút đúng giờ là giờ nó mạnh hơn, hơn. Giờ nó sáng hơn,
giờ sáng.
Nó sáng hơn.
Tới giờ đó thì rút nhiều hơn.
Nhưng mà sáng hơn. Thì nhiều người, nhiều vị thiên tiên người ta đi ngang đó.
Dạ.
là cho những bài thơ. À, mình chưa có trình độ, có trình độ cho bài thơ cái mình chép lại hay lắm.
À, mình viết liền.
Viết liền hay. Rồi mình nhờ đó mình quả. Rồi mới học được. Quả lại bài để học.
Dạ. Cảm
ơn. Yeah. Thầy có nhiều lúc sao làm khi trong lúc một phút một hồi mình làm như mình đứng, đứng hỏng giòn khi bị cái điện nó rút ra sao?
Điện rút.
Trời ơi.
À, có như cái hồn con người, hồn con ma là người ta nói hồn ma không có chân.
Dạ. Yeah.
Anh thấy không? Yeah. Thì cái phần thanh điển của mình cũng vậy, đâu có chân, rút đi lên. Thì cho nên mình lấy cái cũng tựa rúng. Và nó sao thẳng đi lên trên, nhưng mình không có lấy con cái gì này. Ta chủ trương xuống tùng được trung lên bộ đạo. Mở cái cung ra thôi.
Dạ, còn cúc dưới.
Cung đó đâu có lấy nữa. Sao có đem đi còn. Phần đó là trực tiếp không có đem đi.
Dạ.
Từ đó nó mở lên thì ở dưới nào, cái nào lệ thuộc thì nó sẽ đi đi. Cái đó là quan trọng. Giữ cái phần quan trọng rồi sau này những cái phần như này nó lên.
Tự nó lên.
Bắt buộc nó phải lên. Bởi vì khi mà anh đạt thanh rồi thì phần thanh nó phải rút theo thanh chứ.
Nếu cái thầy đã thu cao rồi, được sụt hồn lên trên, làm sao biết cái trình độ của người bất khắp đẳng nào?
Biết chứ. Tự đi.
Nó sẽ tự luôn biết.
Tự mình biết. Tự mình xác nhận trình độ. Khi mà chị tu cao, nó sẽ có nhiều người nó tới nó tìm chị. Những người ở thế gian nó xưng là tiên hay là ông này ông kia mà tự nhiên tới. Tới tìm. Tìm mình nghe đạo.
Phải nói người đó người phàm hay là người?
Người phàm. Người phàm mà ta có trình độ. Mà nhiều nhiều thiếu gì chư tiên ở thế gian mà mang sắc phàm. Phật mang sắc phàm cũng có. Họ tới vậy mà. Khi mà họ tới họ bàn cãi với mình chút thì thấy trình độ mình tiến rồi là mình thấy người đó tu cao hơn mình. Người ta học. Mình không có khinh thị những người đó. Tiên tới con học, con ma tới con học. Con quỷ tới mình con học. Không có trái chê một người nào hết.
Thầy, nếu mình không phân biệt người nào là chim, người nào là ma thì những người đó không có...
Ma rất dễ. Ma rất dễ, nghĩa là chỉ có điển rút trên bộ đầu có trình độ rồi. Khi nó tới thì chị cảm thấy nó cũng như là nhẫn ốc mình vậy rồi. Thế nó thay đổi rồi. Đó là cái phần đó, phần tạ. Nó tới, mình thấy, mình niệm Phật một hồi. Mà chú ý trung tâm bộ đầu thì nó giải cái phần đó đi. Thì mình thấy mình trình độ cao không đó. Mà khi mà nó ngồi đó mà mình thấy càng ngày càng mệt thêm thôi, thôi bỏ chạy chỗ khác. Đừng có để nó chi. Nó hay lắng áp. Mình đi chỗ khác, mình đi thật. Vậy làm chứng minh cho nó thâm. Ở trình độ mình còn yếu. Còn trình độ mình mạnh thì họ đối diện với nó. Mình không thích lòng nó, mình niệm Phật mà nó biết. Nó nể mình. Và giải cho nó. Mình hôn mới lòng nó. Còn trình độ con quỷ nó mạnh lắm, nó áp đảo sau này. Làm nắng cái đầu, nắng cái ngực. Cũng như là cái quy hàng mà nghe lời nó. Mạnh như thế. Thì lúc đó mà mình không có khả năng giải cho nó, là mình cũng phải bỏ đi.
Không. Tức là mình xả thiền.
Hả?
Mình xả thiền rồi.
À,
nếu mình đang thiền thì mình bỏ.
À, đang thiền thì cái đó đâu có sao. Đang thiền mình niệm Phật, trì kỳ trí niệm Phật cặp nó đi. Nói rằng đối diện, cũng nhiều người bị quỷ nhập nó tới như mình mà mình không có khả năng. Vì con quỷ nó sợ mình phá, áp đảo mình phải bỏ chạy. Chơi nó đi. Phải nặng ngực vừa khó thiền. Một lúc thiền bị thử thách là mình phải niệm Phật. Vì trong hành trình mình chỉ nắm cái hành lý Nam Mô Di Đà Phật để đi mạnh thôi. Ngoài ra không có nắm cái ý niệm khác. Cứ coi lưỡi niệm Phật đi tới. Chết thôi. Thì gặp nhiều khi anh ngồi nó ép anh xuống còn chút. Anh niệm Phật rồi nó mới lên trở lên lại. Bình thản. Rồi mới thấy sức mạnh của nguyên lý Nam Mô Di Đà.
Thì thầy tới giờ không ngồi, con chú ý con nhìn thầy bao nhiêu lâu, con chú thấy cái ghế trên thành cái cấm, cái cấm sáng là khác người cấm sáng mà.
Khác.
Đó là thầy con mắt mình mà thật.
Hả?
Thầy mắt con mình thật.
Không phải đâu, tôi có cái phần vòng điện lớn lắm. Ai mấy người chưa có trình độ thấy có vòng điện lớn. Thế tại sao không có vòng điện đó, tại mấy người ngồi đây thích nghe. Không phải cái đầu giống như bà đồng người phàm đâu.
Thưa thầy, nếu thưa thầy nói vậy như con có mấy việc trước là có thằng ta mờ là con trong bạn gái không như là hồi con học rồi. Nhưng sao con cái cô có cái bà đó giờ lại trễ mà bà dẫn cái cô ấy chừng hai mấy tuổi. Bà khờ khờ, bà khờ có lỡ. Lỡ cái là một, mà điều dồn vô là thấy khổ cái là khùng thiệt tình. Mà cao tu tài của bà sẽ con suy nghĩ. Vì sao con ngồi gần con, sao con sợ, con lại con không muốn bởi vì con là yếu rồi. Con thấy con trình độ con là thấp và thành đạt chưa có tính đâu. Mà nếu con ngồi gần khổ con sợ, con sợ thiệt cái con sợ là cái điểm con mất đi mà con thì không biết có điểm không, con cũng không hiểu. Không biết có đó có tội hay không khi người không.
Niệm Phật. Đừng ngồi gần chi, bởi vì chị còn yếu, chị có lưỡi thì niệm Phật. Cầu xin cho cô được phải mạnh.
Đó, dạ, điều đó, dạ. Nhưng mà có mồi kêu lên, con kêu con cũng lấy. Con còn tập tình của nó, tôi mời. Tôi mời cô uống nước, thì tôi lịch sự, con mượn tiếng vậy thôi. Ăn chè. Tôi có dĩ chè, ăn bánh. À, một hơi cũng ngồi có mấy mười mấy bà ngồi
bố có bị nhập
bố bị nhập chén chè một lần
có bị nhập
à thưa con dám ngồi gần gỗ con cứ né con gần sao
có bị nhập
rồi con ngồi đó có ưa lợi đó sợ quá
có bị nhập chơi mấy chỗ đó mệt nó mới trình độ chưa có không hiểu còn như nó gặp tôi thì nó phải chập nó khai cứ làm thinh vậy thôi để chiếu nó chập. À, nó bỏ đi chỗ khác. Sợ tôi nói cái bí mật nó ra.
Thưa thầy, như ăn côn trùng nhỏ, như con kiến, như con trùng, có linh hồn.
Có chứ, cũng có. Dạ, có hết. Con muỗi còn có mà.
Cũng một linh hồn như là linh hồn của người vậy.
Nó cũng hồi sinh được. Nhưng mà lâu. Nếu mà đọc kỹ địa ngục du ký anh có cuốn đâu
thì tôi có
ờ đọc kỹ như thế kêu bằng vạn linh mà trong mình anh đâu có phải mình anh nhiều chuyện ở trong đó mỗi bộ phận anh 250 vị tỳ kheo tim gan tỳ phế thận 1250 vị tỳ kheo đang làm việc kìa. Mỗi lỗ chân lông là một gia dịch một thằng lính của anh. Cho nên cái tay người ta đưa tới, anh ơi, gạt nó đi hay là cho nó. Trong này nó báo cáo vô trong này. Có đủ, có tổ chức rất quy mô như một quốc gia. Lớn hơn nữa là khác. Tinh vi vô cùng cho vùng bán. Cho nên ông Thích Ca khám phá ra cái đó.
Dạ. Yeah.
Cũng mới chỉ khai mở cái quốc gia này. Sao với quốc của ông. Yeah. Ông mới thành đạo.
Dạ, trong kinh Phật nói có 1250 vị tỳ kheo hồi đó sao Phật Thích Ca.
À, thì chị cũng có 1250 vị mà chị đâu có thấy. Ông Thích Ca nói ra cho người ta chép sách. Thì mỗi bộ phận 250 vị nhân cho năm phải 1250 vị không? Mà đâu ai thấy cái đó. Tu rồi ngồi thiền mới thấy mặt mày khác nhau. Người này người kia khác nhau. Đông lắm. Trong này chứ đâu. Ở trong mình vậy mà hồi nào giờ tôi không quen. Tôi thấy biết bao nhiêu người ở trong này. Ra đây thì thấy sao? Bên này là mặt trăng, bên này là mặt trời. Bịt cái này. Dồn xa hơn, con mắt bây giờ, bị cái này dồn gần hơn. Nóng rồi nó dồn gần. Bên mặt là mặt trăng, bên trái là mặt trời. Nó rút cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ chiếu vô trong ngũ tạng. trong này con hành tinh di chuyển công chuyện nó cũng như là cái vũ trụ mà này có thiếu cái gì hết. Trong này ngoài này có cái gì, trong này có cái này.
Dạ thầy, Phật tận diệt rồi trăm năm sau mới có kinh, mà người ta nói Phật nói không có trời. Cái đó là người ta nói,
người ta nói chứ nếu mà không có trời thì ông đâu có gì ông đưa ông vua cha. Vua cha ông là trời cha nữa, tại vì họ đọc kinh mà không hiểu, họ đọc lịch sử của Đức Phật mà không hiểu. Ông đi gì ông còn khiêm quan tài của ông cha ông đi đưa đám mà nói vậy không có ông trời lấy gì có ông. Thấy không? Nói ông lớn hết ông đâu có trọng ông vua cha làm chi. Thấy chưa?
Như vậy
mà ông độ ông vua cha bằng cách nào thế gian đâu có hiểu. Hỏi chứ cái mão của cha đội hàng ngày cha có cần đem đi không? Đó là ông chỉ cho ông cha tưởng tới cái đầu mà để ông rút cái Phật thanh điện đi. Cho trọn hiến. Thấy chưa? Độ cho vợ tu trọn nghĩa. Nhiều cho con tiếng trọn nhân. Mà ban đầu họ nói ông bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà kỳ thật ông làm cái điều trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ mình tu ở đây họ chửi mình là khùng, điên, bậy bạ. Nhưng mà một ngày nào mình thành đạo họ nói người đó làm đúng. Như hồi đó tôi tu đó nhiều bạn người ta nói là ai mà theo thằng này sau này đi xin ăn. À, rồi sau này tôi tu khá rồi mấy người nó đi tới lúc giải phóng rồi nói tao mà biết mày mà năm nào cũng trễ vậy thì tao tu rồi tôi thấy năm nay tao già quá để thêm mấy đứa con tao khổ bây giờ mỗi tu không nổi chắc chết xuống địa ngục thôi. Nó tự nó nói vậy đó. Tao thấy tôi năm nào cũng vui năm nào cũng trễ đâu có gì đâu, cũng đồng tuổi mình vậy thôi.
Tiếc. Thưa thầy, còn không cặp vợ chồng, nếu người vợ hai người chồng được đắc quả trước, người vợ hai người chồng có độ người thứ gì?
Cái đó độ là phải người thứ nhì phải nhớ cái ảnh hưởng đó chịu tu, mà người thứ nhì còn ý lại thì không độ là độ rồi. Nếu mà biết người vợ mình đắc đạo phải biết người chồng mình đắc đạo là ta đã độ rồi, độ trước khi đi rồi, mà mình tiếp tục mình còn sống mà mình không biết hành là không có tiến tới. Mà mình làm điều ác thì còn chịu tội nhiều hơn. Bởi vì mình ảnh hưởng một người thành đạo mà mình ở được sự ảnh hưởng của một người thành đạo mà mình không hành là mình bị tội nặng hơn. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đó. Có độ rồi. Hai vợ chồng mà một người thành công là đã độ rồi. Độ cho nhau rồi. Mà nó không chịu, cũng như Đức Phật Thích Ca độ cho chúng ta là Ngài thành đạo để độ cho chúng ta. Mà chúng ta không biết hành làm sao chúng ta thành đạo như Ngài. Ngài nghĩ phải không? Đó là Ngài đổ hết, đổ toàn diện để mới sắc thân tứ đại này mà đạt thành. Thì bây giờ mình có thân tứ đại này mà mình không hành làm sao mình đạt. Thấy không? Ngược lại mình còn lợi dụng Đức Thích Ca, kêu Đức Thích Ca làm việc cho mình nữa. Mình có bao nhiêu tiền trả lương cho ông. Phải không?
Thưa thầy, nếu như là giết rùi, giết mũi, hoặc là bọ, kiến, kiến rồi nó ăn quen trong một cái bao nếp rồi dây sàn ra như cả 5-7 triệu con.
Thì cái đó là nó phải theo mình chứ sao? Mình giết nó theo mình, rồi mình tu thì mình cứu nó.
Thưa thầy, mỗi lần thấy rùi, mùi, rùi không có thấy rùi, được, đánh. Đập, chết rồi,
con thì lúc đập, người nào đập là người đó trách nhiệm, mà người đó biết tu thì nó được tiên. Cái gì phần nó đi ti chút xíu có gì hết
đập,
nhưng mà mình tu
con niệm Phật cho nó ăn câu được
à, mình tu rồi được cho nó ăn câu nhưng mình chịu trách nhiệm
thử con
mình biết nó là không? Mình phải nói tu hoàn toàn chịu trách nhiệm nhưng mà theo tôi tu
niệm cho nó ăn câu Nam Mô Di Đà Phật thôi
mình hòa câu đâu có được
không sợ tao biết quá
cổ gà đâu người theo các cổ gà không Nam Mô Di Đà Phật tôi
cầu không hồi đó thì các cổ gà chỉ biết từ hồi nào mà biết không bao giờ các cổ gà nữa mà cũng không ăn để sống
mình chịu trách nhiệm là mình biết đó là mình chịu trách nhiệm với con muỗi con chịu trách nhiệm
là con rồi
cái như nhà với con nó dán nó bọt
đó
sao con đuổi qua vậy
mất quá là chịu trách nhiệm thôi.
Chết chi tiết thôi chết hết.
À, nó chết thì mình chịu trách nhiệm, mình lo tu, mình cầu siêu cho nó. Bởi vì mình thiền mấy cái câu đó, mình Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình đó. Đó, theo ý mình. Mà mình không tu thì có ngày nó mạnh hơn mình, nó giật chứ cái gì, cái lục bay tạm vậy. Mà nó tìm nào nó mới rút bê thành cái lực lượng.
Mình có giết mà mình sẽ tu hết chứ. Tại cái ông chế đã tu rồi. Mình chịu không biết bê mình.
Tụi tôi ở tù cộng sản như là một ơ cơm nó để như thế này. Chỉ tôi không có thôi, mấy người kia ở tù cộng sản đó. Nó để một ơ cơm như nè. Rồi để rùi bu đen hết rồi đó. Vui hết rồi, mở cửa tá thùng cơm vô ăn đi. Nhưng mà không có bị cholera, không bị. Vì khoa học, về y học bó tay, tôi thấy là bó tay. Mà nó bu lằn rồi lằn bu đen cho tôi nguội rồi nó mới cho. Mấy người mà mới vô hay là đi chân địa đó không bao giờ cho ăn cơm đâu. Để rùi bu đá rồi, đá cái thùng cơm như trời. Mà tôi thấy là mấy anh đó chắc là tối nay nó hành tôi dữ lắm. Thế nào nó cũng bị mưa, ía mưa đó. Tôi là tôi trách nhiệm đâu trải. Nhưng mà không có đứa nào la đau bụng hay là ía mưa gì hết. Không ăn vậy thôi. Phải không trời nuôi á.
Tôi thấy tại nó không có con gì trùng hết.
Hả?
Tại con cái người yếm ở gần đó, rồi con ruồi nó đậu trên phân của người đó, rồi nó đậu trên này, thì mới bị. Còn nếu xung quanh nó không có người nào khi yếm ở thì không có con chuyện yếm ở thì ruồi đậu cũng sao
nhỉ? Thế ông ta nói ruồi mà nó dành ăn với mình, tôi ở trong trại ruồi nó dành ăn thành ra tôi bắt buộc phải ăn cơm nước sôi. Ăn gấp mà ăn chậm chậm á, nhiều khi nhai luôn con ruồi trong miệng không hay. Đông tới vậy đó. Nó bu đặc gặt hết rồi. Có bữa tôi cũng bị mửa, ăn con rùi vô mà tôi không biết. Đưa ăn để chuyện nó mửa ra. Thì từ đó tôi không ăn đồ ăn, tôi ăn nước sôi. Cho nó có hơi nữa. Rùi nó tới không thiệt. Cái tại sao cái phân nó đổ xung quanh tầm cà, phân hữu cơ không? Thối ghê lắm, nhưng mình ở trong cái trại đó, nó tưới lên rồi thì mình cũng phải hít. Người tôi hít, tôi tưởng được đây là ammoniac trị bệnh vậy thôi. Cứ hít nước đãi, nước tiểu, chỉ cứ hít hết, bắt buộc phải hít cho đi đâu. Bởi vì cái phòng mình ở đây mà nó tông ở đó làm sao? Phải chịu à. Khi mà nó tưới phòng nên là phải hưởng hết, hưởng trọn lành. Không có giấu được cái gì, không có tắm được. Nhà của Mỹ nó cất cái hở vậy nè. Có cái hơi dưới vô hết, vô trong phòng.
Vậy là mấy lúc đó là
pháp luân
sao
ta? Pháp luân gì nghĩa là mình cũng phải thở đại, kể nó dầu thơm nó Chanel hay gì đó. Chứ bây giờ làm sao? Hết rồi, hết chỗ rồi. Tôi qua tới Mani, tối tôi nằm đó, ở trong trại tế bằng, mấy người Phi Lục Tăng nó ghét người Việt Nam, mấy Việt Nam, mấy thằng thanh niên chọc phá nó đó. Nó khùng này kia phá, nó tức nó ra, nó chửi Việt Nam yên rồi, nó chửi nó. Tôi nằm ở chỗ lan can, nó đứng trên đầu nó đái. Thấy kẻ thôi. Nó tức nó đãi thấy kẻ. Tôi ngồi rồi tôi viết thơ trả lời thơ bạn đạo. Rồi mình tiếc cái đó là cái chất ammoniac mà đâu có sao. Kẻ đứng trên đầu đái. Cái ghét. Kẻ mình không kẻ. Họ làm mình chịu vậy thôi. Rồi tôi cũng trả lời thơ tới 11 giờ mấy là trả lời thơ khoảng 1 giờ tôi thiền. Thiền đặt lưng xuống chút là 4 giờ rưỡi dậy tắm, là 5 giờ rưỡi có xe em tướng tới rưỡi. Mà ngày nào cũng vậy, nó hỏi bà Trương Hiền đi theo, ngủ gục lên, ngủ gục xuống vậy. Bà cũng lập hạnh hy sinh cứu đời mà đi mấy ngày về bệnh luôn, chịu không nổi, chỉ còn có ông già đi không à, còn đã điên con gái đi theo không nổi. Bà đi đâu bà ngủ gục tới đó, mệt quá chịu không nổi. Còn tôi trị nhà này tới nhà kia, nhà này xong rồi tới nó xe khác nó trước, xe nó đậu tẹp mà đang đằng trước. Tôi đi tới nhà khác. có bà cái bệnh như cái mặt thì to vậy. Người ta ta nói cái mặt bệnh mặt trăng là bệnh gì ấy. Muôn ấy kêu.
Dạ. Tại bà uống thuốc hột dưa nhiều quá. Bà bị tumatis và uống cọc phim viết nhiều quá.
Bà không phải như nó tự nhiên nó uống cái gì mà nó sinh vậy. Sao chỉ có châm cứu thôi à. Tôi châm cứu, tôi châm cái thận bà. Dạ. Châm cái tim mà. Thế thôi. Cho bà đi tiểu.
Dạ. Rồi giữ nước lại.
Đó. Rồi cái bây giờ bà tốt lắm. Năm ngoái bà có qua Montreal ở nhà thôi.
Mà trời thầy như con xem sự ký như là con xăng bên cầu đó thì ở Hoàng Vũ Thái Sơn. Thì có phải ông lão tử ông cũng dạy như Phật vậy thôi mà sao? Sau 8.000 năm văn hiến của mình không chịu Đức lão tử nhiều bằng Đức Phật.
Ừ, ở Việt Nam thì ông lão tử là một chánh đạo chứ không phải
chánh đạo. Dạ.
Tử lão tử cũng là chánh đạo.
Dạ. Nhưng mà ngày
con người Việt Nam là bị lạc.
Không tử lạc chánh đạo.
Chỉ biết ông Phật thôi, không biết ông trời. Bác thấy không?
Dạ, dạ.
Trong cái chùa chỉ thờ ông Phật không à, không chịu thờ ông trời. Còn người Tàu nó khác, nó là ông Phật. Ngồi một hàng Phật đó, ở đây phải con trời. Dồn chừng ông Phật. Đó, bây giờ bác qua Mani bác thấy mà ông không thế nào cũng phải có ông trời.
Yeah.
À, ông trời ở đó dồn trên ông Phật chứ không phải là ông Phật trọn quyền.
Yeah.
Còn Việt Nam là chỉ để đặt cái hình ông Thích Ca Tổ Bố vậy thôi chứ không có chuông là ông trời, hình nó bị lạc đó. Rồi đâm ra cứ y lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi không có chịu làm như Phật.
Yeah.
Giận hờn đủ thứ, buồn tuổi đủ thứ, không có chịu hành động như ngài. Tới với ngài đâu có được. Khi mà đi tới trình độ ngài rồi mới biết là té ra tôi đi mới tới đó, còn ông trời nữa.
Dạ, dạ.
Thế ông Thích Ca có vua cha mà, ông Thích Ca đâu có phải là trên trời nhảy xuống cái đuôi đâu. Rồi ông ngộ không cũng trong cá, trong đá nổ ra, cũng phải nhờ ngũ hành mới có sanh mạng.
Dạ. Thảo lão gần với đạo Phật hơn là đạo Khổng.
Đạo Khổng mà đi đúng chân lý thì cũng vậy, cũng về Phật hết. Có cái gì hết. Cái đó là răng trờ đạo đức. Đường lối đạo đức. Rồi con phải về Phật.
Đạo Khổng thì cúng kiến hơn mà đạo
Phật. Phải cúng. Phải có đọc kinh. Để học lý, hiểu lý. Bởi vì nhiều trình độ còn yếu. Và cái văn minh hiện đại bây giờ cần phải biết chữ thì có những cái đạo đó mà dìu dắt người ta xiên đó. Cái con đường đạo đức. Cho nên cái nào cũng có Thượng Đế an bài. Rồi có nói, thiền chùa Duy Giao nói thiền chùa Giao hay, Phật nói Phật hay, thành nó lộn xộn. Có một ông chúa đẻ ra bao nhiêu đứa con. Rồi nhất bổn tán vạn thù mà vạn thù quy nhất bổn. Thì tất cả đạo đều trở về một. Rồi bây chỉ dùng các loại xe hơi, chỉ khen Peugeot, người khen Mercedes, cái xe nào cũng vậy đó thôi. Chỉ dùng cái pression để đẩy đi tới mà thôi. Thì chị tôi cũng vậy. Ông Thiên Chúa Giáo cũng hít vô thở ra, mà ông Phật Giáo cũng hít vô thở ra, không có gì đâu. Rốt từ cái quy về sự thanh tịnh và sáng suốt chỉ có một. Đâu có hai đạo. Nếu ở thế gian là phân tôi đạo này, cũng chơi gì đạo kia, nó không được. Đặt lắc nó bị phạt rồi. Có đúng. Bây giờ xe Nhật, xe Ý, xe gì rốt cuộc cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Rồi cũng đi tới đích thôi.
Dạ, Việt Nam có ông Đạo Khoai, thưa thầy.
Đạo Khoai, có nhiều ông đạo lắm, ở Việt Nam bây giờ thiếu gì? Mấy ông lên lên xuống xuống ngoài, ông đi trong lòng đất Việt Nam hoài, cũng giúp nhiều lắm.
Đạo Khoai, đạo cùng đó chị.
Dạ, dạ thì em không có ở
Việt Nam. Hồi xưa ở đó, tôi còn nhỏ.
Thiếu gì bây giờ nhiều lắm.
Đấy,
nhiều
không được gì sắp xếp
rồi. Bây giờ Việt Nam mới còn nhiều.
Dạ. Ông đi bắt tay mà thôi, rất còn hiện nữa.
Bây giờ nhiều người kêu mà chán đời.
Dạ.
Bắt buộc phải tốt. Thấy cái cuộc sống của con người không có nghĩa lý gì, không hấp dẫn nữa. Cho nên Việt Nam cùng toàn quốc tu. Ngay miền Bắc tới miền Nam không có hy vọng. Tới miền Bắc đã hứa mấy chục năm cũng không có hy vọng. Bây giờ tới miền Nam vô có hứa gì nữa thì thấy càng ngày càng sụp đổ hơn hồi xưa. Thì cái sự hy vọng nó không còn nữa. Thì nó phải trở về đâu? À, phải tìm một cái cuối cùng là phần hộ. Chứ còn đi ngoại quốc mà không biết tu thì cũng vậy. Còn khổ hơn ở Việt Nam.
Vậy thưa thầy, người tu trong Nam nhiều hơn người ngoài
nhiều. Nhiều hơn nhé.
Nhiều.
Trước cũng nhiều rồi.
Dạ.
Nhưng mà ngoài Bắc là mấy cái tỉnh đó. Mấy cái tỉnh lớn đó, bởi vì bị mấy cái bà màng phủ của triều đình đó, mấy cái bà buôn bán lớn đó, thì bà ấy lại thích lên đồng. Thì bà ấy thích lên đồng thành ra mấy ông trưởng. Bởi vì lên đồng là tốn cơm, tốn của. Ý nhờ ăn tiếng nói quần áo cái gì cũng nhiều tiền lắm.
Lên đồng thép là lên đồng giả.
Dạ. Yeah.
Vì mình thì kiếm cái nghề đó ăn mà mình không tiếp tục làm thì làm sao mà có ăn. Thì nó gây ra tội. Mà lên đồng chân chánh á, nó cũng là một cái kêu là giáo dục và một cái đạo để cho người ta tu tiến, để cho người ta thức tâm. Lên đồng đứng đắn nó nói đúng, nó nói cái chuyện của chị sao nó nói để chị ăn năn gì thôi. Đổ có một góc người, nào
thì tôi thấy có người phải có cái đền đền bên
này hát đó. Phải hát cái bài đó. Đó, ví dụ như là bà chúa, bà Chúa Liễu, bà Chúa hay là ông Trần Hưng Đạo chẳng hạn, thì lại có cái bài hát riêng ca tụng riêng đó.
Có người vừa đờn thì hát.
Có
người cái bà bóng đó bà
là cái bà bóng đó bài lên bài làm cái jazz cũng như cái ông đó.
Không bà rút dao gươm rồi bà múa.
Múa rồi này kia. Các bà võ đó, những các cái bà võ ngày xưa. Thế nhưng vì cái đó hại lắm.
Thế ngoài Bắc thì là cái đó vậy?
Cái đó hại tiền, tốn tiền lắm thương. Tốn tiền cũng như là đàn ông mình đi chơi cô đầu vậy, còn hơn là bây giờ ba bốn bà, xin lỗi thầy sao con cả, như ba bốn bà này, thế bây giờ một bà đó tự nhiên có cái châm bằng bạc cài vào đây, thế mà lên cái bà mẫu thoại đó, thì để bà ấy này cài cái châm vào, bà ấy này đi đôi giày thêu, cái thành ra những các cái bà kia đó là ghen lên. Rồi về cũng mua như vậy. Chứ bây giờ mua không có tiền của lương của chồng con đấy là bà ấy cộng trừ nhất chia là bà ấy làm kia là sau này rồi ông ấy là phải ngồi tù. Bởi vì tiền lương được về đưa về cho bà ấy là bà ấy tiêu hết.
Sắm đồ.
Sắm như là có người sắm hai ba dương quần áo vậy đó.
Sắm lễ. Cho nên ở trước caravan Việt Nam nó cũng biết không có một bà đó, bà Đức, bà dâu của bà Đức Hòa ở Quy Nhơn, bà vô bà lập cái chỗ bán đồ ăn tích trước mặt caravan đó. Chỗ đó bà thờ quan thánh, thờ này kia cái nọ, có cái ông sáp từ Bình Định vô. Ông nói dốt, không biết chữ đâu. Nhưng mà nhập vô rồi á, nghĩa là bận, mời ông nào xuống thì bận y phục y như vậy.
Yeah.
Đó, cũng như quan đánh xuống á, mà ông không có thấy đâu. Anh ở đằng sau anh đưa, ông bận áo màu xanh mà anh đưa màu đỏ là liệt. Không chịu, anh đưa đúng màu, đúng kiểu thắt vô. Thì lúc đó mới xuống. À, còn thông ngôn của quan thánh thì bận đồ khác. Hồi đó tôi tới chơi thì người ta mời tôi, sao nhậm mời tôi, ở nơi chỗ đó tương tả dân biểu rồi tới đông lắm. Thì anh tu xuất hồn được, chắc quan thánh cũng biết anh. Anh tới của thứ ông nói sao. À, thì bữa tôi tới, dẫn mấy bạn đạo tới. Tới đó bữa đó vừa quan thánh xuống. Còn thanh xuân thì đừng bận trị bệnh. Và ông hứa ngày mai gặp tôi. Mau tôi ngày mai đến. Thì anh sáu nhông nghĩ cho ông biết. Mai mời anh đến. Rồi mai đến đó tôi làm 4 câu thơ. Tôi giao cho ông sát. Để đó. Ông này không được. Bởi vì quan thánh rất nghiêm nghị. Không có giỡn với ông đâu. Ông đừng có làm thơ thi. Thấy không? Ngài chỉ cho thơ thi cho ông thôi. Tôi nói không. Anh không có biết quan thánh với tôi khác. Anh là ông sát mà thôi. Anh hiểu chỗ đó không? Người ta kêu anh thầy thầy chứ của anh là ông sát mà thôi. Thì anh để 4 câu thơ này để quan thánh xuống nói sao? Chứng minh sự thật nó thế nào? Thì xuống nghe quan thánh thường ngồi như thế này. Nhưng mà bữa đó là ông xuống, ông xếp bằng liền à. Đó. Tôi nói ông ngồi xếp bằng đó, anh thấy rõ, ông trả lời cho tôi. Cái khi mà tôi tới rồi, ông nói gì, ông là người đập đá, mà ông nói tiếng Quảng Tây với tôi. Nói tiếng Tàu. Không làm sao không biết. Nói nghe rõ ràng. Nhưng tôi kể đó rồi tôi nói nghe được, tôi nghe tôi hiểu. Nhưng mà, ông phải cho thông dịch. Nếu tôi dịch ra, người ta nói tôi nói lắm. Thấy không? Thì ông còn cho tôi nhưng mời tôi mấy ăn mấy cái quýt rồi nè. Thân lắm. Lúc đó mà ông xuống là được bà Đức Hòa nữa. Dâu bà Đức Hòa nói là không phải quỳ xuống, quan thánh xuống. Tôi nói không sao, bạn mà, không sao. Thì ông, bà kia bà không chịu. Bắt quỳ ra tôi quỳ xuống, ghi ập xuống rồi ông mời tôi. Đó. Đứng bên ông đó. Rồi ông biết, ông nói ra, cái tôi nói thôi bây giờ ngài thỉnh cho một ông thông ngôn xuống, viết đi. Ông viết, cái ông viết trên đó, viết hết trên đó rồi cái xuống một ông thông ngôn. Thì quần, khi mà ông thăng ra rồi, cái ông kia là cũng như chết giấc vậy. Không biết gì hết. Rồi cái nhập trở lại, ông nọ thì bận đồ thông ngôn khác. Cái khăn khác, cái quần khác, cái áo, đổi hết. Đồ quan thánh lấy ra. Mới dịch ra nghe ông nói như là đây. Nghĩa là nương tiên sinh là một người đã tu, cũng như quan thánh trước kia, cũng như mặt trời chiếu cho mọi người. Và không ai hiểu. Cũng như kinh của quan thánh để lại tới ngày nay, chưa có ai. Thì cũng như ý ông như giới thiệu mọi người phải lên học cái pháp môn vô vi. Thì lúc đó bà chủ mới là chắp tay xa tôi. Bà nào bà tức lắm. Bà thấy tôi như vậy là bà cũng như tôi không cao ngạo bạn không. Đó bây giờ bà có kêu tôi quỳ. Ông cũng kêu tôi đứng như vậy. Thế rõ chưa? Thì lúc đó qua bữa sau bà mới đi lên trên nhà tôi. Bà lấy mấy chục cuốn tôi đọc nào. Em nhìn nó phát cho bổn đạo của bà. Để học thiền. Vì vậy Đức Quang Thánh chứng minh rồi. Bà có cái nhà ở Đà Lạt sát bên nhà ông Kiều đó. Anh ông Thiệu. Bà cũng làm cái đền đài. Bà cũng chuẩn bị. Bà chết có chỗ này. Cái nở bà. Thơ phượng kỹ lắm. Bà kính cẩn trời Phật. Đó. Mà chỗ đó là tướng tá rồi tới không. Dân biểu rồi tới. Thì kỳ đó nghe là bà mới kéo một số người tới tu. Tôi lên Đà Lạt tôi phải thăm. Mà ông đó là ông là nhà quê làm sao ông biết nói tiếng Tàu. Nhiều đó là anh thấy ngạc nhiên rồi. Nói tiếng Tàu, tiếng Quảng Tây quá. Thì rõ ràng. Cho nên cái chuyện linh thiêng ở bài trên. Nói và đem xuống thế gian nói không ai tin. Vì chứng kiến qua những cái cảnh đó như thế. Nhưng mà tin phải tu, chứ còn tin không tu có ích. Ngài nói kinh của Ngài để lại bao nhiêu năm đâu có ai biết cái gì đâu. Đọc mà đâu có hiểu Ngài nói gì. Cũng như mặt trời chiếu mà ai đâu biết cái giá trị của mặt trời.
Thì ông thấy ông nghe với ông Quan Thánh mà để lại kinh. chứ nghe nói kinh Phật không, chứ không nghe nói kinh
Quan. Có chứ, kinh Quan Thánh đó. Ở Hồng Kông bên Tàu ta nhờ đọc kinh Quan Thánh ngày nay mới được vậy, còn không hồi xưa mà tội người Tàu nặng lắm. Anh biết người Tàu ăn thịt cầy, ăn đủ thứ á, sát sanh nhiều nhất thế giới.
Thế thưa thầy, trong cái bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa anh biết đúng như là cái đời của Quan Thánh.
Đúng như là Quan Thánh. Ông có cuốn kinh hay lắm, nhiều người chỉ đọc có kinh Quan Thánh thôi, cũng là đắc đạo. Đọc mà hiểu nghĩa cũng đắc đạo. Nhiều người đọc ngày đọc đêm mà. Bởi vì Ngài là đường lối trung nghĩa mà. Khí khái. Như là cửa trời mà thấy Ngài là phải nè. Ma quỷ là phải sợ.
Thì cũng bị nó trung nghĩa, ông ấy chết luôn. Dạ thật là ông cũng bị trung
nghĩa. Bây giờ ông là Phật Già Lam, có chức vị nhưng mà phải tuần cửa trời. Vì ông cũng muốn cứu độ chúng sanh.
Rồi chính là
thiện đại nguyện. Lắm Quan Thánh linh lắm, ở Việt Nam cũng linh mà ở Nam Giang cũng linh. Cái kiểu của Ngài mà xuất ra nghĩa là toàn là nhà giàu mà đi gặp cũng tiền của Ngài ở Nam Giang rằm tháng giêng, rồi người nào cũng là dành nhau tỷ phú chung vô gánh cái kiểu của Ngài mà chạy như bay, cái kiểu nặng nhưng mà chạy như bay. Lạ thường, cái kia tôi năm 80 tôi qua Hồng Kông coi cái phim vô Quan Thánh trên một năm một lần. À không phải Quan Thánh, nghĩa là Tôn Ngộ Không, một không Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh Ngài xuống rồi nhập xác của ông đó, cái làm phép cái dao mà để ngược hết trọi, làm cái thang mà bực nào cũng để ngược, nghĩa là anh đạp xuống là nó đứt nha, đứt gãy hai cái chân nè. Khoa học không có nghiên cứu nó, mà khi mà lên rồi đó, tự dưới đi lên chân không có bị đứt, ngồi trên đó cái hành động cũng như là tề thiên nha. Rồi cái tới đệ tử của ông đó, khi mà chuyển cái đệ tử mấy chục người chạy qua cái đám lửa, lửa nghĩa là quạt thiệt nóng, tự nhiên bận áo thường á, mấy người nó bận áo thường, mấy chục người chạy qua chân không có phòng. Khoa học điên đầu phố này, chiếu rõ ràng cái phim nó chiếu đó. Không có, năm nào cũng có Quan Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Cho nên là người ta thờ Tề Thiên Đại Thánh ở Hồng Kông nhiều lắm. Khi mà Ngài về là nó có cái ống đó nó kêu. Ô lần ngày về đó anh lập tóc nha.
Vậy mấy người đi karaoke qua nữa, trước khi đó họ có đọc cái chi,
thấy tôi thấy trong phim là tự nhiên đứng cái nó ùa nhau chạy qua mấy chục người, thì ổng đã đi lên trên đài trên ổng ngồi rồi. Rồi chút nữa ổng xuống mà cái như cái dao mà lật ngược như vậy, bén như vậy mà nó không có đứt chân. Tôi hỏi khoa play gì chứ không, Hồng Kông nó chiếu cái phim đó. Nó có nói khoa học không tìm ra nổi. Tại sao? Vì lý do gì? Những cái chuyện mà kỳ lạ lên đồng linh bắn cắt lưỡi đồ này kia kia nọ ở Singapore có hết á. Cái đảo nào cũng có hết ở Singapore.
Dạ, con Quan Thánh được thờ là nhờ cái trung nghĩa của ông.
Trung
nghĩa. Chứ còn không minh sợ ông tài hơn mà ông được người ta nhắc nhở.
Ông đâu có được. Bởi vì ông đâu có nhiệm vụ đó. Ông đâu có nhiệm vụ. Mỗi người có một nhiệm vụ. Quan Thánh nói tới Ngài thì ai cũng kính mến, khí khái. Cho nên vô vi thì nhờ Ngài thì chuyển chú và chứng thiên. Vô vi cho mọi gia đình. Cho nên chị đọc cái tập sang vô vi, Ngài có xuân cơ ở Việt Nam. Chị có đọc không? Là để mọi người thấy cho mà mình tôi nó láo. Tôi ở đây mà ở kia nó ra cơ nói vậy đó. Còn nói tên tôi nữa mà. Anh ở Việt Nam với viết thơ qua xin ý kiến Quan Thánh đó, viết dữ lắm.
đòi xin gì lắm, xin kiến vô gì.
Thầy còn những cái hồn, những cái người ở trong bóng thường đó là những cái linh hồn
anh con ngũ hành, mặc dù ra làm việc địa phương này nè, địa phương các cô các cậu đó nhập vô cũng là có người chân chánh cũng đàng hoàng lắm, cũng là chỉ cho người ta thức tâm thì là tu. Có người thì gom âm binh, gom âm binh là để phải lệ thuộc. Sau này nó có cái trận đồ, cái trận đồ nó là đánh thượng đế, gom đã bao nhiêu năm rồi, rồi lần lần đấy rồi sẽ tới cái năm 2005 nó mới đi đánh ông trời, đánh cú đó là thất bại luôn. À, thiếu gì
thầy,
một có thiếu chân
à. Thầy nghỉ ngày mai là đi sớm.
Con xem giám sát con về
chừng nào con đi Mỹ.
16 cây.
16 cây. À, 16 cây về đây đi chưa?
Chưa. Thì không có một cái môn
ở Washington liên lạc qua dễ mà. Có con số telephone Canada chứ?
Dạ, con số chó.
Nói chuyện cho chị mớ. Bây giờ thì chị mớ không có gì những cực. Ha. Con đi mạnh gọi ha. Chúc thành công nhé. Rồi thăm là gọi là thăm sport. Nó có gặp tôi bên đây là mừng lắm. Anh chị như tôi còn hơn đánh thi sắt. Vui.
Thăm đi nghỉ ha.
Thôi tương đủ ông lên. Cảm ơn.